hôm nay cũng là duyên lành. Chúng ta được tái ngộ do sự phát tâm của anh chị Hòa, anh Trường và các bạn khi được gặp tôi tại Houston, cả gia đình. Chính anh chị Hòa là người phát tâm muốn đưa con đường giải thoát cho đồng bào thương yêu ruột thịt của chính mình. Giàu lòng thương xót, chính mình đã thực tập và thấy rõ con đường để giải tỏa mọi sự ô uế trượt trong tâm thức của chính mình. Nhưng hậu một ước mong có một cơ hội để cống hiến đồng bào trong cơn dữ động đau khổ suy lạ viên. Chính anh đã rơi nước mắt rất nhiều, bắt được một cái phương pháp tự tư tự tiến và sẽ đạt cái sự an lành trong tâm thức. Nhưng trong lúc dạng sự khởi đầu nào, anh đã từ tâm đi tới gõ cửa từ nhà để nói phương pháp hữu ích cho mọi cá nhân. Lâm Kỳ họ từ chối trở về ngành rơi lệ, nhưng mà đó là lòng tư và sự kiên nhẫn. Khi tôi đến đây, chúng tôi cũng đọc nghiên cứu cái phương pháp để cho một số người mới tu tập và để thấy rõ ràng khả năng sẵn có của chính mình là quan trọng. Và lúc chân định trong tâm thức của chúng ta là điều cần thiết. Khi chúng ta chịu tu thì mới thấy rõ cái lực chân định. Và biết được cái lực chân định thì biết rõ cái lực trả. Thì chúng ta càng thấy cái thể xác này, xác nguyện lý của trời đất ánh đang và cho chúng ta có cơ hội được thực hiện. Làm cái thử sắc mình vi cái trời Phật, chính khoa học không có thể tạo được. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hồn là chủ của thế xác. Chúng ta dày công và lập lại trật tự để tìm khả năng sẵn có của chính mình và càng được rõ phần hồn của chúng ta hơn. Hiện tại chúng ta đối diện đây đang truyền cảm giữa phần hồn và phần hồn, không phải gì thể xác. Cho nên chúng ta đã xác nhận và nghiên cứu rất nhiều. Các bạn ở đây cũng vậy, là nghe qua những băng tôi thuyết giảng và tôi tìm hiểu thấy rõ khả năng của chúng mình là vô cùng. Ý chí của chúng ta là bất diệt. Cho nên thực hành ở đời có nói hữu xả tự nhiên hơn. Chúng ta thực hành rồi, một ngày nào chúng ta sẽ bình tâm để ảnh hưởng người khác, để truyền cái pháp cho người khác, không phải là chuyện dễ. Phải tự nhiên trở hành đến với chúng ta phải hết lòng, hết dạ, đối đại với tất cả mọi người. Để mọi người được nắm lấy cái chìa khóa mà mở đường để tự đi như chúng ta đã và đang đi. Cho nên càng ngày sự phát tâm của mọi người sẽ thấy rõ và thấy cái cơ năng sẵn có của chúng mình và thấy những bài học chúng ta xa quê hơn trong cái cơn khổn thức đau khổ thương nhớ buồn tủi. Bây giờ chúng ta quyết tâm xây dựng tình thương và đạo đức, đó là một niềm lành, một niềm vui và một sự bừng sáng trong nội thức, để một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về quê hương và đóng góp theo thiên ý. Chúng ta không giữ trong lời lẽ động loạn, chấm dứt bất thành nữa. Nhưng mà đây rồi chúng ta thấy rõ cơ trời đã xoay chuyển. Mọi người phải trở về với Thượng Đế, trở về với nguồn cội, phải trở về với tập tự siêu nhiên với Thượng Đế đã an bàn. Cho nên không nên động loạn. Và chúng ta đã cương quyết đi là đi trong sự thanh định của chính mình. Rốt cuộc mọi người phải ra đi bằng sự thanh tịnh và sáng suốt là cái hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta có phương tức để tự giải khứ trượt lưu thanh, phát tâm khai triển trong tâm thức cởi mở vô cùng hòa đồng hòa tan với mọi trạng thái, định bất cứ lúc nào, nơi nào. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ lúc trời và thấy Ngài trong ta và đang dẫn dắt chúng ta đi tới. Và hôm nay tôi thấy rất cũng vui mừng là có một số người biết tham gia và biết tự tu tự tiến, thuận thứ chờ. Thì một ngày nào đó mỗi người phải có nhiệm vụ và thấy rõ sự gánh vác của chúng ta càng ngày càng nặng, và chúng ta là đang vô cùng và phải tự hai chuyện với tâm linh, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Đường lối của Đức Phật đã đi, chưa có ai chịu đi. Ngày nay chúng ta bằng lòng đi như Đức Phật, chắc chắn không nhiều gì ít chúng ta phải có thể gặt hái được sự kết quả đó. Cho nên các bạn càng ngày càng phát triển, một chuyện cho mười là đủ rồi. Lần lượt chúng ta sẽ có nhiều hơn và tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Thì cái ngày vinh quang trở về sự sáng suốt trong tâm thức của chúng ta sẽ có. Thành thật cảm ơn sự tổ chức của các bạn nơi đây. Rồi đây, ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ diễn đàn nhiều hơn và nghiên cứu về cái phương thức của bạn. Cảm ơn các bạn.
Tụi con tu trong pháp hướng này, như vậy là có duyên tám, có duyên với trực, rồi phải lên cái có duyên với hư không. Thì nó duyên cái sáng suốt của con tập, mà cũng cái duyên đó là duyên của con có sẵn từ lâu. Bây giờ mình trở về mượn một chút nhiệm vụ con tam đôi với con trở về với con. Ông trời sai ông ta nói chuyện với con, rồi con trở nên ông trời. Lúc đó rồi ông trời ông lên ông sai tôi đi làm việc khác nữa, phải không?
Cái câu con là cha, cha là con, cái câu nó cao quá không?
Đâu có cao, tôi là một. Con là chủ của một tiểu thiên địa, thì con là thượng đế của tiểu thiên địa. Thì chức vị của con cũng là Ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy không? Đằng kia cũng Ngài Ngọc Hoàng Đế, là một đâu có hai. Mà tại mày chê lắp đi, mày để lục căn nó làm chủ. Bây giờ mình đây mình làm chủ, mình là chúa tể càn khôn. Làm gì con có âm thanh như vậy? Âm thanh ở đâu tạo ra? Mình nói cái tiếng nói này đâu có. Làm gì có tiếng nói? Tiếng nói còn lòng, mình hỏi lòng làm gì có tiếng nói? Thằng lòng là chỉ có một đốm sáng mà thôi, làm gì có tiếng nói? Để cái tiếng nói ai tạo ra? Người càn khôn duy nhất luận ra một cái thiết lý để là sáng tỏ rạng nhân điểm vinh quang của con chúng ta. Thì con là thượng đế đi, con hiểu chưa? Con thấy chưa? Nhờ cái âm thanh này để làm cho con rạng nhân.
Con thấy nó hiểu cái này nó chưa hiểu. Con tám giải thích thế nào là hòa tan với đại khối vinh quang, cái mà mình biết.
Thì nhờ cái này rồi làm rạng nhân con, rồi điểm vinh quang con hòa tan thôi. Đại khối liên quan, thấy chưa? Một cái điểm liên quan con thì bây giờ đang kẹt ở trong cái tấm thì chưa minh tâm kiến thức. Con chưa thấy con, làm sao con hòa tan với cái khác? Con hòa tan với những gì sẵn có đời đời, con mới thích hợp với đời đời thôi. Hòa tan với sẵn có mới được, hả? Còn con không có rạng danh con làm sao con hòa tan với khối liên quan được, hả? Cho nên con tu hồi nào giờ kẹt cái trong cái tánh, mang tiếng tu mà tu với cái tánh chứ không có tu với cái hồn. Ngày nay con được sự chứng minh của thầy cho con để con hiểu cái hồn.
Cô liền trở về đại tâm, nó có nhiều cái tâm ra vô cùng. Bây giờ mình muốn trở về cái đoạn tâm đó, có lúc mình thấy mình được thanh tịnh, mình mềm, thấy được cái tâm mình nhiều hơn, mình biết được cái tánh mình nhiều hơn, mình thấy được cái sai mình nhiều hơn, mình biết có mình bị ăn hay hối cải. Còn có lúc thì nó làm có một cái lực, và cái lực đó là có thể là vì cái tiền kiếp mình hấp thụ quá nhiều. Khi mình trở về thì bị lực Nếu mình không thanh tịnh thì bị cái lực nó che lấp cái sáng suốt của mình đi. Thì con đường trở về bản tâm nó có rất nhiều trong gai phải không thầy?
Không phải trong gai. Trong gai là nó tạo trong gai cho nó. Bây giờ nó phải gỡ trong gai. Trong gai là mình tự tạo nó ra trong gai.
Thế đó là gì?
Bây giờ mình gỡ cái trong gai mình mới trở về cái thực chất. Mà cái khi mà muốn trở về cái thực chất phải làm sao? Muốn trở về với mình phải làm sao? Phải thu hút cái vĩ đại của bên trên. Cho nên là pháp luân thường chuyển càng ngày càng mở sự lớn rộng. Càng lớn rộng nó càng thấy cái nhỏ hẹp của mình. À, trong cái khi không muốn tôi trở về, khi mới trở về cái gì? Làm sao tôi trở về? Thì càng lớn rộng hơn. Nó mở rộng hơn là pháp luân thường chuyển là mở rộng hơn. Sơ hồn là để cái tứ quan nó định. Con mắt là bốn chi. Con mắt dòm nhỉ, thấy người ta ngã mình muốn bố chi. Con mắt là bố, bố là bố chi. Thấy mới là, thì là bố chi. Còn cái lỗ tai của ta vốn là tịnh. Tịnh nó nghe. Lỗ tai cụ mà động ồ ồ của nó có nghe tôi nói gì. Tịnh. Thấy chưa? Mình sơ hồn đây là nằm ở cái nhãn tạng ở vật này. Là nhãn tạng này là cho tâm phát được. Thấy không? Sơ hồn như này để cho nó sạch. Và cái chỗ này mà nó khai thông rồi thì thiên lý nhà nhắm của mắt. Mà cái lỗ tai nó tỉnh rồi á, thuần phong nhị. Anh nói xéo mình cũng biết gì. Thấy chưa? Một cái lỗ mũi mình nên là sử dụng nguyên khí của càn khôn để trụ. Làm pháp luôn. Thấy không? Làm pháp luôn điều chỉnh, khai thông cái càn khôn điều chỉnh, sử dụng nguyên khí. Vì các cụ bây giờ thích nguyên khí đó, tôi già rồi tôi thiếu hơn, đó. Tôi có chồng, có con tôi thiếu hơn, vì tôi làm pháp luôn điều hồi, tôi giữ nguyên khí đó. Pháp luôn thường chuyển quệ tâm thế, con rùa sống nghìn năm nhờ làm pháp luôn đó. Con rùa đã sống ra cái gì, thì ta pháp luôn thường chuyển, con thiếu hơn. Nó sống ra nghìn năm mà nó đắc đạo nó đi thẳng về trời cho nó khỏi qua địa ngục kiểm soát nữa. Ha? À, còn cái miệng của chúng ta, cái lưỡi chúng ta bị bụng với tâm. Vốn là định mà nói tùm lum mang khẩu vậy. Có nhiều công chuyện đó thôi. Mà không sử dụng quyền năng của chính mình không sử dụng. Thì làm sao ngũ tạng được yên? Tứ quan bất thông, làm sao ngũ tạng được yên? Tứ quan thông suốt thì ngũ tạng khai thông. Nó kêu là cửu quan duy nhất. Cửu quan là giữa trung duyên thế giới người tu vượt qua, giữa cửu quan. Đến đó mình vẫn bị tạng. Thì bây giờ những người tu vô vi đây là lấy cái gì? Lấy lửa thiên đang đốt. Tứ quan và ngũ tạng. Mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan đang đốt. Biển này xuất ra thì biển đi. Làm pháp luôn là lấy lửa đốt ngũ tạng từ trước tới thân. Ngày đêm đang đốt. Cho nên phải dày công đi luyện, đừng cầu xin mà không hành. Phải hành đi. Là được thêm ổn. Lửa thiên đang đốt. Còn cách như tu á, những người tu kia là nó rất thâm cái mặt trước. Rồi một ngày nào đi lên trên nhà thêm qua, cửa cửa qua. Như người đốt chịu thì ngọn, nóng chịu thì ngọn. Còn mình mỗi đêm mỗi đốt nó quen rồi. Đi lên. Cái này thầy nói là mình lấy cái lửa kia để mình đốt. Thử tại mình. Khi mà mình là pháp luân thường chuyển mình mới tập á. Hít vô á, cái dòng điện nó đưa lên á, thấy nó nóng. Nhưng mà mình thở một thời gian rồi thì cái dòng điện là đổi thành mát. Và lúc đó nó còn là đốt nữa.
Đốt chứ.
Vẫn đốt nó mát.
Vẫn nó mát, có mát đốt.
Lửa có lửa nhẹ, đây cũng là lửa đó nè. Phải nó nhẹ không?
Nó đang đốt đi.
Mà lên trên còn nhẹ nữa. Đốt nó cũng khó chịu hơn nữa. Chịt một chút là rớt xuống đi. Cái khi mà mình vô lửa rồi, mình thấy là định rồi. Mình thấy chưa? Lửa với lửa mà anh thò tay không cháy là thấy ngon lên gì. Đi vô nữa, cứ dịp đi đi. Bởi vì mình thuận dương, mình sẽ trở về chi nhất. còn âm thì sẽ dương. Đó. Còn mình thuần dương là nó chín chứ. Đó. Cái nó soi hồn là thay mở tư quan. Và đốt cái tư quan này từ vui trở sáng, từ giết trở thông, từ nghẹt lỗ mũi phải thông, từ động loạn tới được. Nó mới mở huệ tâm. Thấy không? Thì cái ngũ quẩn trên đầu khai thông thì ngũ tạng nó phải kéo liền. Rồi mình được thêm cái pháp luân thần diễn nữa. Được tiếp nhiễu rồi, làm cho nó mở luôn. Trên cái pháp này nó quý nhé. Quý với những người có trình độ tu học và biết nghe. Những người không có trình độ tu học, không bị tồn tại là thích cái khổ. Bên nào họ bị khổ, họ bị đau đớn, họ bị thất khủy, hoặc là giao họ được. Họ còn khúc sung sướng giao họ không có lạc.
Thầy là nói với trình độ, tôi học nếu mà lên cao, có như thầy chuyển mạnh lên cao, nó không giống chúng ta sẽ ngồi được ta như thế này, không ra là nó khác.
Nó cũng sơ hồn như phần hồn.
Nam mô là sơ hồn, A Di là pháp luân. Đà Phật là thiền định.
Lúc đó nó làm mặt ký thôi. Cái đó là siêu rồi. Nó làm mặt ký.
Xin thưa Thầy, kính xin trình bày với Thầy và quý bạn đạo một sự nhận xét của con ở đây. Sự tổ chức của mình ở đây có cái danh xưng là Hội Ái Hữu Vô Vi. Theo con nghĩ, cái chữ hội nó không được chỉnh và nó cũng không được bao hết ý nghĩa cái sự tổ chức của mình. Rồi con xin mạng phép định nghĩa cái chữ hội là sao? Cái chữ hội là do một số người, từ hai người trở lên, có cùng một sở thích, cùng một đối tượng, cùng một mục đích để mà họp lại với nhau. Tùy theo cái hội lớn hay nhỏ, là tùy theo cái số người, định được cái hội lớn hay là nhỏ. Con thấy ở đây về cái hội là cái số người đó cùng một cái thích nhưng mà cái nguồn gốc khác nhau. Còn theo con nghĩ cái chữ gia đình là cũng là do một số đông, một tổ chức mà do cùng một cái nguồn gốc phát ra. Giống như thường thường là trong gia đình của mình thì thường có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và con cái thì cũng do một nguồn gốc ra mới đặt ra cái chữ gia đình. Ở đây, cái tổ chức này ở đây thì chúng con ở đây là cũng là do một cái học cái phương pháp này là do cái một cái nguồn gốc là thầy phát ra. Thì theo con nghĩ là thay vì cái chữ hỏi ái hữu vô vi nó cũng hơi dài, thì theo con nghĩ là giờ có thể mình đổi xưng lại, danh xưng lại là gia đình vô vi. Cái chữ gia đình nó bao gồm hết cái chữ, luôn cái chữ, một cái tổ chức mà gồm có cái chữ ái hữu trong đó là gia đình, bao gồm luôn cái tình thương và cùng một nguồn gốc. Thì kính thưa thầy, con nghĩ là cái chữ chân thân đó, cái chữ gia đình vô vi, nghĩ nó bao gồm được đầy đủ ý nghĩa hơn.
Gia đình hay là hội, nó chỉ có một thứ à. Hội tại sao để ái hữu vô vi là bạn tu về pháp vô vi, ngồi lại nhau, hội lại cái bạn tu người đạo thực hành về pháp vô vi, nên ngồi lại với nhau, hội ai đến vô vi, thì nó cũng như anh em trong gia đình. Còn nói về gia đình vô vi thì đúng cũng vậy đó, vì chúng ta mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển, xin thích cái nguyên khí của đấng cha cha trời. Chúng ta đã sống chung một cảnh để khai triển tâm linh. Cho nên dùng hai chữ nó cũng có khác nhau. Mà để chữ hội nó cũng hay, mà chữ gia đình nó cũng hay. Gia đình mà không chịu hội họp, không chịu hòa nó cũng thành gia đình. Mà hội mà không hòa nó cũng không thành hội. Cho nên đây là tất cả tự nhiên đến với đây, tâm tình thương yêu. Thương yêu tôi cũng như tôi thương yêu các bạn mới ngồi được nhiều giờ và nhìn tôi và trao đổi từ tiếng màu để mình học hỏi trong quy trình tiến hóa để hiểu cái nguyên lý sinh tồn của mọi tâm linh. Thì tôi thấy thì chúng ta đang sống trong cái gia đình của vũ trụ và chúng ta đang hội trong vũ trụ, hội ngộ với nhau trong vũ trụ. Hội này là hội ngộ tương giao, tình thâm chia của huynh đệ chỉ muội, chứ không có xa cách. Cho nên khi mà những bạn mà tới với tôi rồi thấy nó thâm chia, thấy sốc, thấy nó vui, thấy nó cởi mở, thấy sao mình nó nhẹ nhàng, nó quên hết chuyện gia đình của nó, chuyện lý trí vô ích cho nó quên mất tại sao. À, thì mình thấy cũng là con người, mình cũng là con người, mà tại sao lại thấy gặp ổng lại nó khác, nó nhẹ. Cho nên các bạn thấy các bạn là con người gom lại và khai thông cơ tạng và khối óc của mình, nó hòa với cả càn khôn vũ trụ, hòa với tình thương yêu của trời Phật, thì nó mới gánh vác được cái trượt ở xung quanh, sự tranh chấp nó mới tiêu tan, cái từ quan của nó mới chuyển vào óc các bạn. Ngồi đây chơi với cái từ quan chạy vòng vòng, nó mở trí các bạn, nó thấy nó thâm thiê, nó thấy nó vui tươi, không có cái gì trở ngại. Nó không có lo âu, nó không có lo luật của Asheran, mà nó không có lo luật cảnh sát. Nó thấy lại chỗ đó đó. Thấy không? À, bao nhiêu người ngồi đây êm du cũng như không có người. Thì nó hướng về sự thanh tịnh. Nó hòa với trời Phật. Nó hòa với nguyên căn của nó. Nó không có hòa với ý phạm nữa. Nó khác. Thì do người đi trước phải làm được cái gì? Đã thực hành tới chỗ đó chưa? Và có thể lấy được cái thanh quang đó về đây để phân phối mãi bạn bè ăn chơi hết. Nãy giờ là bạn bè ăn chơi thanh quang của ông trời. Đó. Cho nên người tu phải cố gắng hành. Hành rồi mình đi đãi người khác. Mình ra đứng góc đường đó mình nói chuyện con người ta nghe. Người ta thương, người ta nhớ, người ta tầm, người ta học, người ta tiến. Đó là mình. Thấy chưa? Thì té ra, huynh đệ chỉ muội trong cái càn khôn vũ trụ, trong cái đại gia đình của càn khôn vũ trụ, mà cứ chia cắt còn. Tại vì cứ thực hành. Rồi thực hành rồi đi góc trời nào nói chuyện muốn được. Cho nên tôi ở Việt Nam, tôi tu. Người này nói, ở thôi mày kêu nó tới, ta bắn nó. Ở tôi tới, không bắn. Thưa, anh mãi bắn, biết thưa, ai lắm. Có thể anh bắn này tôi tới. Chứ bây giờ, chứ sao anh bắn làm sao tôi cũng giật mình đó. Bây giờ đối diện tôi biết chết anh cứ bắn. Có gì đâu. Một lần chết thì một lần học hỏi, một lần tiến hóa. Thì một cái chết với một cái sống thôi. Cuộc đời tôi có cái chết, cái sống ra hai cái đó thôi. Mà hai cái nó như nhau thì tôi đâu có bận tâm. Không có gì buồn đâu. Mà không có gì lo đâu. Cho nên khi mà hiểu được nguyên lý là này mới thấy đời tranh chấp, tham sân sợ chết, bảo vệ luật lệ này đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là cái lòng tham. Còn người tu nó quên hết. Mấy người ở Melbourne lên ban đầu lên hỏi cái này đang gì, đang ở, bây giờ đâu nó hỏi được cái gì. Không có gì đâu hỏi. Không có chỉ gì hết. Vui quá. Mà cái vui này nó đâu có sự hí ha, mà nó vui chỗ nào? Vui chỗ nào? Vui cái phần tư tưởng nó được thăng hoa, vui cái phần tư tưởng nó được hòa cảm với các giới, vui cái phần tư tưởng nó được thương yêu mọi người. Giá trị vô cùng tận. Có vàng, có bạc, muốn không được đổi không được. Nhưng mà có tâm đổi được. Thế kia, mình xài đô la tâm cho mấy đô la giấy.
Anh Phương có rất nhiều những thắc mắc về vấn đề điểm lên và điểm xuống, và nhất là về hiện tượng cha nhẫn hòa. Và anh đã nói với anh em bạn đạo trong tuần vừa rồi là tuần này khi gặp lại thầy, anh sẽ đưa lên một số ý kiến để dứt khoát vấn đề, cũng như là mình có một cái lập trường vững chắc trước hiện tượng điểm lên và điểm xuống trong tương lai. Xin mời anh Phương.
Cảm ơn anh Trang, anh dạy tôi vô vụ này. Trong cái gì đại hội vui vui được tổ chức tại Nơ Bình đó, con cũng có mang xuống một số băng video mà bên người giỏi về chuyện con nhân quả. Anh em đã thích nghi, đã theo dõi rất kỹ và rất sát, rồi phân tách với nhau. Nhưng mà khi mà mang xuống Nơ Bình đó, thì có một số anh em thì cũng lắng nghe, cũng xem. Nhưng mà một số anh em khác thì thực sự là bị dội. Cái nguyên nhân dội đó là hồi nào tới giờ anh em cứ đinh ninh rằng Thượng Đế là một đấng vô cùng, toàn năng, toàn giác, toàn tri. Cái gì ông cũng biết, cái gì ông cũng hay, cái gì ông cũng giỏi. Tất nhiên là cái ông đó là mình không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng mà ông cho những quà này, ông xưng là cha, tức là cha trời. Mà sao ông có nhiều cái ông lạng hoạn, dễ sợ luôn. Thì ông Thượng Đế nào, là ông Thượng Đế mình tưởng tượng là ông Thượng Đế mà mình thương yêu. Còn Thượng Đế này thì có phải là thật sự ông Thượng Đế đó hay không? Nên em cũng có những cái điểm để mình thảo luận như vậy. Nhưng mà riêng cái cá nhân con đó, thì con không thắc mắc. Nói thật là con không thắc mắc. Bởi vì trong các bụi cũng có Thượng Đế trong đó. Mà trong tất cả mọi cái chủng tử, tất cả gì cũng có Thượng Đế trong đó hết. Mà trong không khí chúng ta thở cũng có Thượng Đế trong đó. Thì với cái sự hội nhập của Trang Nhân Hòa với Thượng Đế, thì con nghĩ chắc có lẽ là sai. Cái ý của con nghĩ là sai. Bởi vì con nghĩ là hội nhập thì hội nhập trong một cái tầng giới nào đó, trong cái dung điểm nào đó, chứ chưa có thể hội nhập một cách hoàn toàn diện với Thượng Đế bên trên. Thì trong cái dung điểm nào đó mình học được, thì mình cứ học. Thì cái học được của Trang Nhân Hòa con thấy đó là cái hạnh hy sinh rất lớn, cái can đảm rất to. Cái điều đó có lẽ suốt đời chúng con chưa theo nổi. Bởi vì mình còn dính líu với gia đình, còn ham mê chuyện này chuyện kia, còn nghĩ xấu, còn nói đầy. Đủ thứ cái chuyện mà mình, mà những người còn rất trẻ, dám hy sinh, có đủ can đảm để kêu gọi, và có đủ can đảm để làm sao tạo nên cái khí thế tốt, khí thế mới, biết thương yêu nhau, và dấn thân dám hy sinh để làm nên đại nghiệp. Thì cái hạnh đó, con thấy cái bài học cũng rất lớn, mà anh em cũng theo cái chí hướng đó và học hỏi được rất nhiều. Còn cái chuyện mà thể hiện qua lời nói, đôi khi đúng một phương diện nào đó, nhưng mà đôi khi sai với quan điểm của một cá nhân nhận định, thì như vậy thì mình, nếu mình theo dõi từng lời nói, từng này kia kia, thì mình đi lạc vào cái chi tiết, mà lạc chi tiết thì không thấy được cái đại thể. Thì quan điểm của con là như vậy. Thì hôm nay, thì ra con không có thắc mắc, nhưng mà anh Trang gọi lên để rồi chẳng có gì có thầy thì
xin thầy. Cho nên nói Thượng Đế mình phải thấy đại thanh thì phải đại trường. Cho nên trong lúc đối diện với chị cha Nhãn Hòa, con thấy cái chị đó chỉ nói trượt tới đâu, mà làm cha thì phải lớn hơn, thấy không? Thì cũng như năm mai nữa nha. Chứ ngủ với cha, cha tao đá mà dập một. Thì lấy cái đại trượt mới trị được cái trượt kia. Lấy cái đại trượt lấy búa tạ mới đánh được cái búa nhỏ. Thấy chưa? Còn nói siêu, nó lấy cái siêu hơn nữa. Thì mình thấy cái chiều cao và chiều rộng người ta ở trong vô cùng. Hỏi chứ, mình chấp cái đó. Mình thế vô đó, có thể mình nói cách nào. Cho nên ở bên kia cũng có nhiều người chắc cha này nói chuyện tầm thường, anh chung gì tôi lên làm cha không được, cha lên làm cho quýnh. Hết cho các bạn cả, không được. Thôi, tôi cha nói không được. Bởi vì dân dữ lắm, nó hỏi đủ thứ, trả lời không được. Vô chuyện không nói. Thấy chưa? Ghê không mà cái tâm thức nó hỏi thẳng. Sao thằng này nó lại nói chuyện như vậy? Nhưng mà nó không, nó quên rằng đối diện, trong lúc đối diện với cái phần đó, nó được bao nhiêu độ, nó được bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo. Mà ông này ông trả lời bằng bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo, để ông cứu đối phương, để đối phương thấy thua, thấy thiếu trí, thấy không mở bằng ổng, nó mới tự mở cái nút của nó ra. Độ một cái trực tiếp bé nhẹ như vậy. Mà người phàm đâu có thấy. Đi theo trình độ chứ. Tụi nó nói chơi bờ, bây giờ cha đi nói chuyện cao siêu thờ cúng thì chắc lắc rồi, ông mới nói chơi bờ với nó đi. Mà ông mở cái quyết đó, cho nó tự mở. Chặn nó đầu này, chặn nó đầu kia, chặn nó đầu nọ, để cho nó tự mở. Để quy trách nhiệm cho nó. Thì bây giờ tôi nói này các bạn nghe lại bằng nó khác rồi đó. Quy trách nhiệm cho nó mở. Nó mở thì nó sẽ là cha rồi. Nó mới cảm tác với cha. Xây dựng cái cơ đồ tâm linh được. Chứ để nó là con luôn luôn, làm sao nó xây dựng cơ đồ tâm linh. Cho nên phải từ mọi trạng thái mà có. Thì cha phải hòa tan với mọi trạng thái mà lớn hơn chút. Mới dẫn nó được, sáng suốt hơn chút mới dẫn nó được. Không có làm quá. Làm quá đây chứ, làm quá cũng như mấy thằng làm thầy phép, làm cái bùa cho thằng đó ngã. Tưởng là ông đó linh, không phải linh. Ông đâu có cứu được đối phương. Ông làm cái bùa, ông thổi cái phình thằng đó nó nhào xuống, nó đâu có hay. Nhưng mà bản thân ông cứu không được. Mà thằng đó sau này nó ngã rồi, nó dậy, nó khùng. Ổng ăn thôi. Còn cái này nó không ngã mà nó lại mở ra và nó lại nhẹ hơn. Nó thấy nó thích thú hơn. Thấy không? Cho nên cái đấng đại từ bi khác mà từ bi khác. Từ bi thì khác mà đại từ bi là khác. Đại từ bi là phải làm phục vụ service. Cho những quà đó là service phục vụ. Chưa trao đổi từ người mà. Phục vụ. Thế đó. À, cho nên nghe một cái chân lý gì phải hiểu. Hiểu cái khía cạnh đó mình mới nắm được cái ý. Nắm cái ý là mình có được đi. Mình không có bị kẹt.
Ra những hòa muốn cứu lại cái người đó. Người đó làm cướp. Thì
ừ. Phải nói chuyện ăn cướp, nói lớn hơn. Cha mới cho nó thấy, ăn cướp ha, mày ăn cướp ha, tao cho mày hết. Cha nói, tao cho mày hết để mày ăn cướp. Coi thử mày mang đi được không? Tao cho mày làm vua, coi thử mày ăn cướp được không? Ăn cướp được của dân không? Mày mang đi không được, mày phải cạo đầu đi tu. Không cho mày làm vua. Làm vua là hết cỡ rồi. Ăn cướp được của dân không? Không. Rốt cuộc cũng phải cạo đầu đi tu. Dù mấy người tu này muốn đi làm vua là trật rồi. Vua mà còn đi tu mà mình đi tu mình đi làm vua là trật rồi phải không?
À mình phải sửa cái tánh đó. Đừng học cái lối điều khiển người ta. Nhưng mà cái lối hòa đồng. Thương yêu cho dù. Thấy không? Đừng điều khiển. Điều khiển hư á. Điều khiển đứa này nó sợ, nó nịnh, cái đứa kia nó sợ, nó nịnh, cái nó yếu hết, rồi xung quanh yếu hết. Thôi rồi.
Thế thầy, ở mấy bên thầy con có nói, con không chấp nhận cái cha chẳng qua là cha. Cái ý của con lúc đó là con nói là, khi một người mà chấp nhận cha chẳng qua là thượng đế thì gì con nghĩ là một người mà nói là thượng đế là tất cả toàn diện chung hết tất cả thì mới là thượng đế. Thì con chẳng lúc đó một con nghĩ là một cái nhân vật đó không thể nào là thượng đế cả, thì nếu dồn hết vô đó là không được. Thì con nghĩ là cha giác hòa mình thể coi đó là một sứ giả của thượng đế thôi, một người mà đã tới cái trình độ đó đứng ra thay thế thượng đế để mà đưa cái giống như là mình không thể nào vượt một cái trình độ như mình vậy, không thể tiếp xúc được cái thượng đế, thì cái tình thương của thượng đế mới cho ra một cái cha chẳng quà đó, là qua cha chẳng quà đó mình mới tiếp xúc được với thượng đế, tiếp xúc được với thượng minh chiếc của thượng đế thôi. Thì cái ý con là con không chấp nhận cha chẳng quà là cái ý như vậy. Tức là không có thể là mà tôn sùng cho đó là thượng đế, tất cả đó là thượng đế, thì cái ý con nghĩ như vậy là không đúng.
Thì cho nên con phải hỏi ngược lại, Dũng à Dũng, mày thấy thượng đế thằng nào mà mày chê cha chẳng quà không phải thượng đế? Mày hỏi ngược lại. Con chưa thấy thượng đế, Nhưng mà con mới hỏi lại người một câu nữa, Dũng Dũng là mày nghe ông đó, ông xin Thượng Đế mà ông có kêu mày tin ổng không?
Ổng có kêu.
Tại mày tin, mày đặt ổng lớn. Ổng đâu có nói tao lớn hết đâu. Ông nói tao sống cũng như mày, cũng ăn ngủ như mày, cũng hưởng bao nhiêu công chuyện như mày. Nhưng mà việc tao làm thì mày coi cái ý tao sao. Cũng như anh Phương anh nói thấy cái hành vi. Anh Phương anh bắt được, con bắt không được. Bắt được cái hành hy sinh. Mà dũng cảm, anh bắt được cái đó. Còn nhiều cái khía cạnh con chưa bắt được. Con phải bắt cái ý. Thấy không? Con dòm con nói, ông đó không có tư cách làm Thượng Đế, là con tật rồi. Con đã thấy Thượng Đế đâu, không so sánh Thượng Đế.
Thế con thấy là cái lời dạy của ông đó là mình phải trở về, mình phải biết mình là Thượng Đế. Thì chứ mình không phải mà tin theo ông
được. Đâu có tin được.
Yeah.
Ông dặn đừng tin.
Yeah.
Ôm cha là cha cũng quánh luôn, đuổi luôn. Thấy không? Mà con tu, con tiến, hội nhập là mày phải tu cho đứng đắn mày mới vô chỗ đó được. Đường hội nhập. Để bây giờ tụi mình đang hội này thì có thiền mới ngồi đây nãy giờ chứ không biết mấy ngồi đấy. Con hiểu không? À, hội nhập. Mình cái hội này. Thì ông nói cái chữ hội nhập đó là phải thực hành để đi tới đó. Chứ không có nào bảnh ăn nào hết. Ông đâu có nói ông bảnh hả? Ông nói con tu, con hội nhập với Thượng Đế. Thì cái thằng này, cái xác Trần Văn Trường này cũng hội nhập với Thượng Đế. Mà cái thằng Tám kia cũng hội nhập với Thượng Đế. Ông nói vậy đó. Đấy không? Thì bây giờ con tu thằng Dũng cũng hội nhập với Thượng Đế. Con đâu có bị thiệt thòi đâu. Tại con chấp, con nói ôi ông xin cha mệt với nghe. Mà con chấp, con thiệt thòi rồi. Con thấy là lời nói ông nhắc con sửa để hội nhập với sự trong lành dũng mãnh. Thì con đi về sự trong lành dũng mãnh đó, đủ rồi. Lúc đó con mới thấy đó. Hả?
Thưa thầy, tùy theo quốc gia, theo như con biết thì ở bên Tây Tạng đó, thì một vị nào mà từ lúc nhỏ đã được lựa chọn, coi như là một vị Phật sống, tức là đầy đủ đạo đức, ra ngoài làm vua và lãnh đạo cả tinh thần, cả về phần tâm linh cho đến phần xã hội của thể xác của cái nước đó, thì thưa thầy như thế nào thầy giải nghĩa cho con?
Cái đó là cái vấn đề, cái phương pháp tôn giáo của họ như vậy và chỉ có khối người đó thôi, thành ra không có phát triển được lớn. À, tôi lựa ông đó rồi nuôi từ nhỏ tới lớn, thì bây giờ đâu cần phải lựa. Bây giờ mình nuôi cái thằng nhỏ nó ở ăn xung quanh, nó ăn uống này kia nọ, cái gì cũng đạo đức, và ăn nói này kia nọ, nói như ông vua, nó ra nó cũng làm vua. Có phải một thứ không? Rồi ông kia ông muốn làm thầy, ông ấy cứ soi cái căn nó là trước nó là Phật bao nhiêu kiếp. Có người ta sợ, người ta gặp người ta mới quy chứ. Ông kiếm ra ông vua mà. Đó, lực tôn sùng làm cái vị trí của ông như vậy. Cái đó là không có đúng, không có đúng cái luật của càn khôn vũ trụ. Luật của càn khôn vũ trụ là luật quân bình và tiến hóa đồng đều. Anh thấy cây tiếng không? Cỏ tiếng không? Sạn cát tiếng không? Tất cả đều tiếng. Thấy không? Cho nên, sứ họ bị khổ hoài vì cái đó. Mà không biết. Nói ra họ chắc, chứ họ không có biết. Họ không biết cái luật quân bình. Một cái đám vô vi này nó biết cái luật quân bình. Mà khi các bạn trên đường về luật quân bình là các bạn phải đụng nhiều lắm. Tôi trước khi tôi qua thì đây nó đụng rầm rầm, đụng. Rồi bây giờ nó mở hết. Chưa? Rồi tôi đi cho nó đụng nữa. Bị luyện mà. Luyện nó phải vậy. Cái lò của càng khôn đang luyện. Luyện cho nó chi. Khi nó mở rồi là phải thử nó rồi. Nó mở rồi là đục ông rồi ông sao? Đục cái ông là lạ. Chế đó.
Con là Nguyễn Duy Tăng. Cách đây 4 năm về trước, con có gặp thầy ở nhà cụ Mẫn, đó là lần đầu tiên con được gặp thầy. Và trong lúc đó thì thầy có nhìn con và thầy có nói con là yếu tim. Và thầy khuyên con nên về làm chứng minh cho nhiều. Và đến sau 4 năm tu hành thì kết quả thì con cũng không có biết đạt đến mức độ nào. Nhưng trong thời gian 1 năm qua, cái sự làm việc có thiền viện hay không, con biết cũng có nhiều cái lỗi lầm. Đó là do sự tu tập không có được tinh tấn. Thì nhân dịp đây con xin thầy chỉ cho con những cái sự bế tắc.
Cái đó không phải là sự bế tắc. Khi tôi đến và khi tôi đi, cũng như một làn sóng để nhồi tâm thức của những người muốn học đạo. Và thề nguyện với trời Phật, tôi phải học đạo và về một cõi. Thì phải bị một cơn nhỏ quả thử thách. Nhưng mà tâm các bạn đạo không vững trong lúc đó, thì trở về với sự tranh chấp, rồi cảm thấy mình vô lý. Nếu mà tiếp tục đi, đẹp lắm. Nhưng mà rồi mới học được bài học rõ ràng. Cái bài học đó, tương lai các bạn tu thành đạo rồi, các bạn cũng phải đi vào cái cảnh và thử tâm những người phía trước như vậy. Cho nên học có lớp, có lan, có trật tự. Rồi đây thức tâm, tự thấy mình nên sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu. Thì mọi việc đều tròn trịa vì chân lý không dư không thiếu. Và tình thương của chúng ta là không dư không thiếu. Tại sao tạo méo mó để làm gì? Người đời thì miệng méo mà lý tròn. Tại sao chúng ta thoát lời mà nghĩ những cái chuyện méo để làm gì? Cho nên phải đi trở về tròn trịa không dư không thiếu thì mới cứu được mình và cứu sinh sanh như tương lai. Cái chuyện tốt đẹp, chuyện cao đẹp mà mọi người đã tới thiền viện hay không, trong lúc đó là nghĩ về trời, không nghĩ về người phạm. Nghĩ về tốt đẹp, một cơ đồ tâm linh, không phải chấp về tiền bạc và địa vị. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tánh nào tật nấy trở về phàm tánh, rồi mình mới thấy rõ phàm tánh không có giá trị, và không phải là con đường trường cửu của chính phần hồn đã chọn và đã đi. Cho nên thức tâm, và từ đây về sau, sẽ bỏ tất cả những cái chuyện không có lợi cho chính mình, và chúng ta tiến thẳng con đường đi tới, cũng như chiếc thuyền nang đang trôi giữa biển và sóng nhồi cho cách mấy, nhưng mà ta biết lèo lái thì nó cũng đinh bờ. Cho nên những bài học đã qua hành đạo các bạn nào thì rốt cuộc các bạn đều thức tâm, và lấy đó làm cây gậy để tiến thân tương lai sẽ dắt những người kế tiếp bằng một đường lối nhồi quả tâm thức. Tâm thức mới không có khổ.
Con là Trần Nguyễn Lâm, thiền đường Inglewood của anh Nguyễn Hoàng Lâm. Dạ thưa thầy, trong rất nhiều cuốn văn con nghe thầy đề cập đến vấn đề niệm lục tự di đà. Con cũng mới tu tập cái đây mấy tháng, thì con cũng ráng cố gắng niệm. Thì là giai đoạn đầu tiên, thì là con stand độ cỡ chừng 2 cho đến 3 tháng bằng cách nghe ban điểm của thầy. Giai đoạn thứ hai, thì khi mà cái con lái chiếc xe Toyota cũ của con trên đường đi làm, thì là con nghe tiếng niệm của thầy qua cái tiếng động cơ. Và cái giai đoạn thứ ba thì có những lúc đó con không nghe tiếng niệm của thầy, thì là con bắt chủ nhân ông phải niệm lục tự di đà theo cái tiếng động cơ. Thì là cái thời gian sau này con tập niệm lục tự di đà theo cái tiếng thanh điển của bộ đầu, theo cái tiếng động cơ, theo cái tiếng nước chảy, hoặc là theo mọi tiếng động. Và khi mà con niệm đó thì là con trụ lên trên đỉnh đầu. Thì là con xin hỏi thầy coi, cái đó là con niệm hay là tà ma nó niệm cho con?
Không, cái đó là chân thức trên đỉnh đầu, là luôn luôn chân thức. Mà càng niệm anh thấy anh rợi kiến của vi, thấy mặt anh tươi. Còn nếu mà tà niệm là mặt anh, con mắt anh mở không được, và mặt anh xám xạc, không có tốt đâu. Cái này là mình cố gắng điêu luyện toàn thân niệm, căn lục trần phải đồng niệm với tự nhiên. Trong ý niệm, còn nghe đó là hỗ trợ, tôi niệm để hỗ trợ cho các bạn ngồi thiền và nghe cái tiếng đó, cho nó bớt động và bớt căng thẳng, bớt phát thay, để mình có cơ hội tự niệm và dạy cho nhau. Cho nên con người hút thuốc ở đời cũng vậy, hút đi thuốc vô nó ghiền, căng lục trần cũng ghiền, ngũ tạng cũng ghiền luôn, ghiền thuốc hết. Mà bây giờ mình muốn thay đổi mới thì mình lấy cái chấn động lực của các càn khôn vũ trụ là Nam Mô Di Đà Phật để thay thế cái chuyện ham muốn sân si hỉ nộ ái ố dục trong ngũ tạng của chúng ta, thì trở nên mở cái gì cho thức hòa đồng. Cho nên anh cảm thấy nhìn căn nhà anh cũng niệm được Phật, mà nhìn anh nắm cái micro đó cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, mà anh nhìn cảnh vật đều là nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái thức bình đẳng nội tâm của chúng ta nó được mở rồi, thì không có dị biệt và khinh bị kỳ thị bất cứ ai, nhưng mà lo niệm hàng ngày để có cơ duyên tốt đẹp nhận thăng qua và thu độ chúng sanh.
Dạ thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhì của con là xin thầy cắt nghĩa cho rõ hơn nữa là dạ con chưa có đạt tới, nhưng mà con hỏi để mà con tìm đường đi là thầy nói trong cái vô biệt niệm á, thì là thầy chỉ nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật áp dụng vô trong cái cọng cỏ là như thế này.
Nó là trong cái thức hòa đồng, nếu mà không có kim mộc thủy hỏa thổ, cỏ làm sao mọc, mà không có mặt trăng mặt trời chiếu, không có thanh khí của càn khôn vũ trụ thì cây cỏ làm sao sống. Thiên sanh nhân hà nhân dư lập, địa sanh thảo hà thảo vô căn, thì cọng cỏ nó có thể để hút nước mà sống, thì nó cũng mạng sống như chúng sanh, nó cũng huynh đệ trong quả địa cầu này. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cảm thấy rằng nó là mình thương yêu vô cùng, nó có thể nói một tràng thơ thi cho chúng ta nghe được nếu chúng ta không được.